Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 31 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân. Nói về gương một người cha bỏ đạo được ơn trở về với giáo hội công giáo nhờ đức tin anh dũng trong sáng của đứa con gái bé bỏng thân yêu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về chủ đề Cùng mẹ ngợi khen Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, cha Lombardi cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn vì trận động đất sáng ngày 29 tháng 5 vừa qua tại miền Bắc Italia, làm cho 17 người thiệt mạng, trong đó có một cha sở. Trận động đất ở mức độ 5,8 theo thước Richter tại tỉnh Modena, nối tiếp trận động đất cách đây hơn một tuần lễ. Ngoài số người bị thiệt mạng, còn có nhiều dinh thự, nhà cửa và thánh đường bị hư hại và 12 người bị mất tích. Trận động đất này không làm thay đổi chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Milano từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 tới đây, nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới. Cha Lombardi nói, hiện nay chúng tôi không có tin tức gì về sự thay đổi chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tình hình nghiêm trọng và căng thẳng, nhưng thành Milano cho đến nay không bị thương tổn vì động đất. Nếu không có gì thay đổi thì chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được giữ nguyên. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 30 tháng 5, Đức Thánh Cha nói, tôi tái nghĩ đến dân chúng yêu quý tại miền Emilia lại bị động đất nặng nề, gây ra nhiều nạn nhân và thiệt hại lớn lao, nhất là cho các thánh đường. Tôi gần gũi những người bị thương trong kinh nguyện và với lòng quý mến, cũng như với những người đang chịu cơ cực. Tôi chân thành chia buồn với thân nhân của những người bị thiệt mạng. Tôi cầu mong rằng, với sự giúp đỡ của mọi người và tình liên đới của cả nước, đời sống bình thường sớm có thể được phục hồi tại miền đất bị thử thách nặng nề dường ấy. Tổ chức bác ái Caritas Italia đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha cũng dành ngân khoản tương tự cho công cuộc cứu trợ các nạn nhân.
Vatican, sáng hôm qua 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê bình báo chí loan tin suy đoán và phóng đại, đồng thời Ngài bày tỏ lòng tín nhiệm nơi các cộng sự viên của Ngài. Trong những ngày qua, nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới đã loan tin suy đoán bịa đặt quanh vụ người giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele bị bắt vì đánh cắp các tài liệu mật từ dinh tông tòa. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu, Đức Thánh Cha nói, những biến cố xảy ra trong những ngày này về giáo triều Roma và các cộng sự viên của tôi đã làm cho tâm hồn tôi đau buồn, nhưng không hề làm lu mờ xác quyết chắc chắn rằng, mặc dù có những yếu đuối của con người, những khó khăn và thử thách, giáo hội được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và không bao giờ Chúa để cho giáo hội thiếu ơn phù trợ của người, hầu nâng đỡ giáo hội trong hành trình. Tuy nhiên có nhiều cơ quan truyền thông gia tăng những tin tức suy đoán và phóng đại, hoàn toàn vô căn cứ và vượt quá những sự kiện, tạo ra một hình ảnh về tòa thánh không tương ứng với thực tại. Vì thế tôi muốn tái bày tỏ lòng tín nhiệm và sự khích lệ của tôi đối với các cộng sự viên thân tín nhất của tôi và tất cả những người hàng ngày với lòng trung thành, với tinh thần hy sinh và trong thầm lặng, đang giúp đỡ tôi trong việc chu toàn sứ vụ của tôi.
Hôm 29 tháng 5, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết, vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, thẩm phán điều tra sẽ chính thức hỏi cung ông Paolo Gabriele, người giúp việc của Đức Thánh Cha, bị cáo về tội lấy trộm các tài liệu mật của Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí cạnh tòa thánh, cha Lombardi nói rằng thẩm phán điều tra Piero Bonne sẽ chính thức làm việc với bị cáo Gabriele trước sự hiện diện của hai luật sư của đương sự là bà Cristina Aru và ông Carlo Fusco. Một vài người liên hệ cũng sẽ gặp tòa án điều tra. Cha Lombardi cũng cho biết luật sư Carlo Fusco xác định ý chí sẽ không nói chuyện với giới báo chí để bảo đảm và duy trì sự bí mật của tiến trình tố tụng. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh bác bỏ tin đồn của báo chí cho rằng trong cuộc lục xét nhà của ông Gabriele, người ta tìm được 5 phong bì với tên của người nhận các tài liệu lấy trộm từ văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Tin này không hề đúng, cũng như tin nói rằng 5 vị hồng y đã bị hỏi cung. Cha cho biết các tài liệu tịch thu được trong cuộc khám xét không phải chỉ là giấy tờ mà thôi và cần phải được cứu xét. Cha xác nhận có sự ngỡ ngàng trong các cơ quan tòa thánh về vụ người giúp việc của Đức Thánh Cha. Ông ta là một người đã phục vụ Đức Giáo Hoàng nhiều năm, vì thế trước đây không hề có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Nay, người ta đặt câu hỏi nghiêm trọng về ông ta. Chúng tôi ngỡ ngàng vì không ai có thể dễ dàng tưởng tượng một tình trạng như thế này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là ông Gabriele tuyên bố sẵn sàng cộng tác vào cuộc điều tra. Trong những ngày qua đã có những cuộc nói chuyện sâu rộng giữa bị cáo Paolo Gabriele với các luật sư của ông, và đây là những điều rất hữu ích cho cuộc điều tra.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 30 tháng 5 này, Đức Tổng giám mục Antonio Becciu, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi giới báo chí tối thiểu hãy tôn trọng luân lý nghề nghiệp, sự lương thiện trí thức, nghĩa là hãy có can đảm đừng chiều theo sáng kiến của một đồng nghiệp có những hành vi tội ác. Đức Tổng giám mục ám chỉ đến tình trạng nhiều báo chí trong những ngày qua đã bịa những tin tức xung quanh vụ người giúp việc của Đức Thánh Cha, bị cáo là lấy trộm các tài liệu mật từ Dinh Giáo Hoàng, đặc biệt là ký giả Nuzzi đã đăng tải các tài liệu ăn trộm thành một cuốn sách. Đức Tổng giám mục Becciu nói, tôi coi việc xuất bản các thư từ đánh cắp như thế là một hành vi vô luân, nặng nề chưa từng thấy. Đức Thánh Cha rất đau buồn về việc làm như thế. Dĩ nhiên nơi ngài có lòng cảm thương đối với những người liên hệ trong vụ này, nhưng sự kiện mà ngài phải chịu thực là tàn bạo. Ngài thấy những thư từ riêng bị đánh cắp từ nhà ngài, những thư đó không phải chỉ là thư từ riêng, nhưng còn là những thông tin, suy tư, bày tỏ lương tâm mà ngài nhận được do sứ vụ của ngài.
Abuja, Đức cha John Anayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi các lực lượng tại nước này đoàn kết để chống lại giáo phái Hồi giáo võ trang Boko Haram. Tuyên bố hôm 29 tháng 5 vừa qua với hãng tin thừa sai Misna ở Italia, Đức Tổng giám mục Onayekan khẳng định rằng nhóm Boko Haram đe dọa sự thống nhất quốc gia Nigeria. Để loại trừ giáo phái này, cần phải tiến hành một cuộc đối thoại giữa mọi tác nhân chính trị tại đất nước này. Chính phủ cần tiến hành một cuộc đối thoại chân thành với mọi lực lượng chính trị để đi tới một ý chí chung chống lại những vụ sách động của nhóm Boko Haram. Nhóm này chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo và chống lại mọi ảnh hưởng của Tây phương. Trong thời gian qua, nhóm Boko Haram đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại Nigeria để theo đuổi mục đích của họ. Từ năm 2009 đến nay, đã có 1.200 người chết do các hoạt động của nhóm Boko Haram. Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja đã công bố một văn kiện tựa đề Xung đột và hòa bình tại Nigeria, vai trò của tôn giáo giữa tuyệt vọng và hy vọng để bàn về nhóm võ trang Boko Haram. Trong văn kiện, Đức cha Onayekan nhắc đến cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị trong 40 năm gần đây tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất tại Phi Châu. Ngài nhận xét rằng tôn giáo tiếp tục bị một số nhóm coi như là một cái cớ để làm thương tổn truyền thống sống chung hòa bình giữa các tôn giáo tại Nigeria, để áp đặt sự thống trị của họ. Đức Tổng giám mục viết, những cuộc xung đột gọi là tôn giáo rất nhiều khi xuất phát từ những lèo lái chính trị và do sự cạnh tranh của các nhóm chống đối nhau.
Manchester, 17 cựu mục sư Anh giáo tại Anh quốc đã thụ phong phó tế và tất cả sẽ phục vụ giáo hạt tòng nhân Đức bà Walsingham ở Anh. Lễ phong chức do Đức cha Alan Hobbs, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster, cử hành hôm 25 tháng 5 vừa qua theo lời thỉnh cầu của Đức ông Kate Newton, thủ lãnh giáo hạt tổng nhân Đức bà Walsingham. Giáo hạt này được tòa thánh thành lập hồi tháng Giêng năm ngoái 2011. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 29 tháng 5 vừa qua, cha James Spedley, phát ngôn viên của giáo hạt, cho biết số 17 phó tế vừa nói là con số lớn nhất trong lịch sử gần đây của giáo hội Công giáo tại Anh. Trong số các phó tế vừa nói, có một nửa có gia đình, và cha Bradley hy vọng tất cả sẽ được thụ phong linh mục Công giáo trong những tháng mùa hè tới đây. Các vị sẽ được Đức Giám mục nơi họ cư ngụ chuyển chức linh mục, chứ không chịu chức chung.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Lời cầu nguyện là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với một người sống động cần lắng nghe và đối thoại, với đấng canh tân tiếng có trung tín không thể sụp đổ của Ngài với từng người trong chúng ta, để trao ban ủi an cho chúng ta giữa các bão táp của cuộc đời. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên, với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có các đoàn hành hương đến từ Numea của Nouvelle-Calédonie, Mexico, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có đoàn hành hương Việt Nam gồm 91 người do Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn làm trưởng đoàn. Đoàn đã tới Roma sau khi hành hương Thánh Địa. Đức Thánh Cha đã chào đoàn hành hương Việt Nam như sau.
I welcome the Vietnamese pilgrims from the Archdiocese of Ho Chi Minh City, led by Cardinal John Baptist Pham Minh Man.
Tôi xin chào các tín hữu hành hương Việt Nam của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, do Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn hướng dẫn. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục khai triển đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, là giáo đoàn đã nhiều lần nghi ngờ sứ mệnh tông đồ của thánh nhân và đã khiến cho thánh nhân đau khổ rất nhiều. Bức thư mở đầu với một trong những lời cầu nguyện chúc tụng cao đẹp nhất của Thánh Kinh Tân Ước như sau. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người là cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Đức Thánh Cha nói như sau.
Quindi Paolo vive in grande tribolazione, sono molte le difficoltà e le afflizioni che ha dovuto attraversare.
Như thế, Thánh Phaolô sống trong nỗi khốn khó lớn lao. Người đã phải trải qua nhiều khó khăn và buồn sầu, nhưng đã không bao giờ nhượng bộ sự chán nản vì được nâng đỡ bởi ơn thánh và sự gần gũi của Chúa Giêsu Kitô, mà người đã trở thành tông đồ và chứng nhân bằng cách phó thác toàn cuộc sống trong tay Chúa. Chính vì thế, thánh nhân mở đầu thư gửi tín hữu Corinto với lời chúc tụng, vì đã không có lúc nào trong cuộc đời tông đồ mà người lại không cảm nhận được sự trợ giúp của Cha thương xót, Thiên Chúa của mọi ủi an. Trong tất cả mọi hoàn cảnh khốn khó, ở nơi đâu xem ra không có lối thoát, người đã nhận được sự ủi an khích lệ của Thiên Chúa Cha. Để loan báo Chúa Kitô, người đã chịu cả các bách hại cho tới chỗ bị nhốt tù, nhưng người vẫn cảm thấy hoàn toàn tự do trong nội tâm, được linh hoạt bởi sự hiện diện của Chúa Kitô và ước mong loan báo lời hy vọng của tin mừng. Từ trong tù, trong xiềng xích, thánh nhân viết thư cho Timôthê, cộng sự viên thân tín của người như sau. Vì tin mừng, cha chịu khổ, cha còn phải mang xiềng xích như một tên gian phi, nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Trong khi bị khổ đau vì Chúa Kitô, người sống kinh nghiệm được ủi an. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Trong lời cầu chúc tụng dẫn nhập thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, bên cạnh đề tài khổ đau, có đề tài an ủi, được hiểu như là sự khích lệ, đừng để cho các khổ đau khốn khó chiến thắng. Đó là lời mời gọi sống mọi hoàn cảnh kết hiệp với Chúa Kitô, là đấng đã gánh lấy tất cả mọi khổ đau và tội lỗi của thế giới để đem lại ánh sáng, niềm hy vọng và ơn cứu chuộc. Và như thế, Đức Giê-xu khiến cho chúng ta có khả năng an ủi những người sống trong mọi nỗi khổ đau khốn khó. Việc kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô trong lời cầu nguyện, việc tin tưởng nơi sự hiện diện của người dẫn đưa tới việc sẵn sàng chia sẻ các khổ đau khốn khó của các anh chị em khác. Nó không phát xuất từ lòng tốt đơn thuần hay từ sự quảng đại nhân loại, nhưng từ sự ủi an, từ sự nâng đỡ không thể sụp đổ của quyền năng phi thường đến từ Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, anh chị em thân mến, cuộc sống chúng ta thường được ghi dấu bởi nhiều khó khăn, hiểu lầm và khổ đau. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng trong tương quan trung thành với Chúa, trong lời cầu nguyện liên lỉ hàng ngày, chúng ta cũng có thể cảm thấy sự ủi an đến từ Thiên Chúa một cách cụ thể. Điều này củng cố đức tin của chúng ta bởi vì nó làm cho chúng ta kinh nghiệm được một cách cụ thể tiếng có của Thiên Chúa đối với con người, đối với chúng ta, đối với tôi trong Đức Kitô. Nó làm cho chúng ta cảm thấy sự trung thành của tình yêu người cho tới chỗ trao ban con của người trên thập giá. Thánh Phaolô khẳng định trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, vì Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi là Silvano, Timôthê và tôi rao giảng cho anh em, đã không vừa là có vừa là không, nhưng nơi người chỉ toàn là có. Quả thật, nơi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi người. Vì thế cũng nhờ người mà chúng ta hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa. Đức tin không phải là hoạt động của con người, nhưng là ơn lớn lao Thiên Chúa ban, được đâm rễ sâu trong sự trung thành, trong tiếng có của người. Nó làm cho chúng ta hiểu phải sống cuộc sống của chúng ta bằng cách yêu thương Thiên Chúa và các anh chị em khác như thế nào. Toàn lịch sử cứu rỗi là một vén mở từ từ lòng trung thành ấy của Thiên Chúa, mặc dù có các bất trung và chối bỏ của chúng ta. Trong xác tín rằng Thiên Chúa không thu hồi ơn thánh và lời kêu gọi. Kiểu hành động của Thiên Chúa khác với kiểu hành động của chúng ta. Người không lấy lại tiếng khó của người. Người không bao giờ mệt mỏi đối với chúng ta, không bao giờ mệt mỏi kiên nhẫn với chúng ta, và lòng thương xót vô biên của người luôn đi trước chúng ta. Tiếng có của người tuyệt đối đáng tin cậy.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ như sau, Chúa Thánh Thần liên tục khiến cho tiếng có của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô hiện diện và tạo ra trong con tim chúng ta ước muốn theo người để bước vào tình yêu của người. Không có ai là không được tình yêu trung tín ấy mời gọi. Tình yêu ấy của Thiên Chúa có khả năng chờ đợi cả những người tiếp tục trả lời với tiếng không của sự khước từ và cứng lòng. Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi, tìm kiếm và tiếp nhận chúng ta vào trong sự hiệp thông với người để ban cho chúng ta tràn đầy sự sống, hy vọng và bình an. Đức Thánh Cha giải thích lời đáp trả Amen của Giáo hội đối với Thiên Chúa như sau.
Sul sì fedele di Dio si innesta l'amen della Chiesa, che risuona in ogni azione della liturgia. Amen è la risposta della fede che chiude sempre la nostra preghiera personale e comunitaria.
Tháp vào tiếng có của Thiên Chúa là tiếng Amen của Giáo hội vang lên trong mỗi hoạt động phụng vụ. Amen là câu trả lời của đức tin, luôn luôn kết thúc lời cầu nguyện riêng tư hay cộng đồng, và luôn diễn tả tiếng có của chúng ta đối với sáng kiến của Thiên Chúa. Thường khi chúng ta trả lời Amen vì thói quen mà không tiếp nhận ý nghĩa sâu xa của nó. Tiếng Amen bắt nguồn từ chữ Aman tiếng Do Thái và tiếng Aramei có nghĩa là làm cho ổn định, củng cố, và từ đó là chắc chắn, nói sự thật. Trong Thánh Kinh, từ Amen kết thúc các thánh vịnh chúc tụng và ngợi khen như trong Thánh Vịnh 41. Chúa nâng đỡ vì con vô tội và đặt con ở trước nhan Ngài. chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen, amen. Hay tiếng Amen diễn tả sự gắn bó với Thiên Chúa và lề luật của Người sau khi Israel từ nơi lưu đày được trở về quê cha đất tổ với niềm vui tràn đầy, như kể trong sách Nehemia. Như thế, ngay từ đầu, tiếng Amen của phụng vụ Do Thái đã trở thành tiếng Amen của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Và sách Khải Huyền là sách phụng vụ Kitô tuyệt vời, bắt đầu và kết thúc với từ Amen của giáo hội. Kính dâng đấng đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúng ta được mời gọi nói lên tiếng có với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và trả lời với tiếng Amen của sự gắn bó, của lòng trung thành với Người. Sự trung thành ấy chúng ta không bao giờ có thể chiếm hữu được với sức lực của riêng mình, nhưng nó là hoa trái dấn thân thường ngày và đến từ Thiên Chúa dựa trên tiếng có của Chúa Kitô, là đấng khẳng định rằng của ăn của Người là làm theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chính trong tiếng có ấy, chúng ta phải bước vào trong tiếng có của Chúa Kitô, gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, để như Thánh Phaolô đạt tới chỗ khẳng định không phải chúng ta sống mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Khi đó, tiếng Amen của lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn sẽ bao trùm và biến đổi toàn cuộc sống chúng ta, trở thành một cuộc sống ủi an của Thiên Chúa, một cuộc sống chìm ngập trong tình yêu vĩnh cửu và không thể sụp đổ. Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã kết kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương một người cha bỏ đạo được ơn trở về với giáo hội Công giáo nhờ đức tin anh dũng trong sáng của đứa con gái bé bỏng thân yêu.
Câu chuyện sau đây xảy ra bên Hiệp Chủng Quốc trong một gia đình Công giáo. Người cha là một tướng lãnh trong quân lực Hoa Kỳ. Ông quá vợ và đang sống với đứa con gái duy nhất, trạc 90 tuổi. Nhưng giờ đây con gái ông lâm trọng bệnh và đi vào giai đoạn cuối đời. Vị tướng thương con vô hạn, lý do vì đó là ái nữ duy nhất. Hơn nữa mỗi khi nhìn con, ông như hình dung ra khuôn mặt khả ái dấu yêu của người vợ hiền, sớm lìa bỏ cõi đời, để lại ông một mình với đứa con còn thơ. Cuộc sống hôn nhân tuy ngắn ngủi, nhưng đầy tràn hạnh phúc. Vợ ông là một tín hữu Công giáo chân chính. Từ ngày quá vợ, ông tướng bỗng dưng bỏ đạo, tuyên bố mình là kẻ vô thần. Người ta không hiểu lý do tại sao. Có lẽ vì ông đánh mất đức tin thật chăng, hay vì ông chỉ hùa theo một trào lưu đang thịnh hành lúc bấy giờ, không dám tuyên xưng mình là Kitô hữu, là tín hữu Công giáo. Không ai biết được. Nhưng ông lại là người có lòng tốt, yêu mến trách nhiệm và là người cha nhân ái dịu hiền. Từ ngày đứa con gái duy nhất lâm trọng bệnh, một chứng bệnh vô phương cứu chữa, ông luôn luôn túc trực bên giường con, với đôi mắt đẫm lệ, ông tận tình chăm sóc con, ông đoán trước những ý nghĩ của con, những ước muốn của con, để cố gắng làm vui lòng con. Nói tắt một lời, ông thương cô con gái cưng vô vàng, không bút mực nào tả hết. Nhưng cô bé mỗi ngày một yếu hơn, sức khỏe giảm sút rõ rệt, cô bé đang đi vào giai đoạn cuối. Biết mình sắp chết, cô bé ra hiệu cho thân phụ đến gần và nhỏ nhẹ nói: "Thưa ba, đối với con, những ngày sống không còn bao nhiêu, chỉ trong thời gian ngắn tới đây, ba sẽ chỉ nhìn thấy trước mắt một xác chết không hồn. Vậy thì xin ba hãy nói cho con biết, xin ba nói thật chứ không được lừa dối. Con phải tin vào các chân lý lành thánh mà má đã dạy, hay con phải tin rằng chết là hết, giống như ba muốn nói với con qua lối sống không có đức tin của ba." Đang lặng lặng nghe con gái nói, vị tướng bỗng òa lên khóc. Ông cúi xuống hôn lên vầng trán của cô con gái thiên thần bé nhỏ và cảm động lặp đi lặp lại: "Hỡi cục cưng dịu hiền của ba, hãy tin tất cả những gì người mẹ thánh thiện của con đã dạy con, và hãy tha thứ cho ba nếu ba gieo gương mù gương xấu cho con bằng lối sống vô đạo bất xứng của ba. Kể từ ngày hôm nay, ba sẽ là Kitô hữu, là tín hữu Công giáo chân chính. Ba xin hứa với con như thế." Và ông đã giữ lời hứa. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô con gái cưng trút hơi thở cuối cùng, trên đôi môi điểm nụ cười thiên thần, thật mãn nguyện vì đã trông thấy người cha thân yêu trở về với giáo hội Công giáo, điều mà cô gái vẫn hằng mong ước và đã tha thiết cầu xin. Câu chuyện thứ hai xảy ra bên nước Ba Tây tại bang Barana và do một linh mục thừa sai dòng Cappuccino kể lại. Nơi làng Epitacho Petsoa có một cựu giáo lý viên tên là Manuel Noguim. Ông này có một thời rất hăng say truyền bá lòng sùng kính thánh tâm Đức Giêsu Kitô. Nhưng rồi dưới sức ảnh hưởng của một mục sư tin lành, ông bỏ rơi đạo Công giáo và đánh mất hết đức tin. Ông công khai đốt tất cả các sách báo Công giáo. Ông dụ dỗ một bà vợ trẻ, rồi cùng bà sống cảnh ngoại tình. Cho đến một ngày, ông còn cả gan nói lời phạm thượng thách thức như sau: "Nếu Đức Chúa Thánh Thần hiện hữu thật sự, hãy làm cho tôi mất tiếng không nói được." Tức khắc xuất hiện chứng ung thư nơi cổ, làm ông mất tiếng nói thật. Nghe tin không lành, vị thừa sai động lòng trắc ẩn, cha khẩn cầu thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô xót thương và mau mắn đến thăm ông. Cử chỉ nhân ái của vị thừa sai gây xúc động mạnh nơi đại tội nhân. Ông Manuel Noguim thật lòng ăn năn thống hối và xưng thú mọi lỗi lầm. Rồi ông được rước mình thánh Chúa. Sau đó ông được các nữ tu tận tình săn sóc và êm ái trút hơi thở cuối cùng trong ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô thật nhân hậu từ bi và thương xót vô biên. Đọc kinh Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, ớ mạch mọi sự lành, con thờ lạy trái tim Chúa. Con yêu mến trái tim Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con, mà dâng trái tim khốn nạn con cho trái tim Chúa. Xin hãy làm cho lòng con trở nên khiêm nhường, nhịn nhục, sạch sẽ và ăn hiệp theo ý Chúa mọi đàng. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy làm cho con được sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin che chở con trong cơn nguy hiểm. xin an ủi con trong hồi khốn cực. Xin cho phần xác con được ơn khỏe mạnh. Xin giúp đỡ con mọi khi thiếu thốn ở đời này. Xin xuống phước cho con làm nên các việc và được ơn chết lành. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Như phụ trách, tuần này nói với quý vị về chủ đề Cùng Mẹ Ngợi Khen Thiên Chúa.
Thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa qua về hương ngát trời bao la. Con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dâng mẹ mùa đó mong cuối màu hoa đó thắm cuộc đời con đã tròn vẹn yên dân.
Bạn trẻ thân mến, đã gần hết tháng Mân Côi, tháng đặc biệt chúng ta cùng với mẹ sống đời con thảo đối với cha của chúng ta ở trên trời. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng đặc biệt này, bạn trẻ chúng ta cùng tìm hiểu tâm tình của mẹ trong lời kinh ngợi khen, cùng với mẹ ngợi khen Thiên Chúa. Thường khi chúng ta có một tâm tình đặc biệt nào đó, như khi thất vọng, khi rơi vào cảnh khốn cùng, lúc gặp sự việc vượt quá khả năng của chúng ta, và cũng có thể là lúc có tin vui mừng, hân hoan, thì chúng ta dễ tâm sự với người khác, kể cả với Chúa. Khi chúng ta mang niềm vui của mình chung vui với người thân, ta thấy mình vui và người thân cũng vui. Khi đó, niềm vui được tăng lên. Khi chúng ta tâm sự nỗi buồn với một người khác, thì nỗi buồn sẽ vơi đi vì được cảm thông. Tương tự, khi mang tâm trạng vui buồn đến tâm sự với Thiên Chúa, đấng hiểu và thấu cảm bản thân chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự sẻ chia, đồng cảm và bình an của Thiên Chúa. Như vậy, khi chúng ta có một tâm tình vui hay buồn, chúng ta có nhu cầu chia sẻ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt đầu một buổi tâm sự với Chúa. Tâm sự nào nơi mẹ Maria khiến mẹ thốt lên lời ngợi khen Thiên Chúa? Đức Maria đã bắt đầu lời ngợi khen bằng một tâm tình tạ ơn, hay nói cách khác, tâm tình tri ân Thiên Chúa đã khiến mẹ Maria thốt lên lời tạ ơn Ngài. Mẹ cảm nhận được Thiên Chúa đã yêu thương mẹ cách đặc biệt. Mẹ cũng đang chung niềm vui với người chị họ được Thiên Chúa đoái thương. Và mẹ cũng cảm nhận được Thiên Chúa đang ban ơn cho dân tộc của mẹ, cho toàn thể nhân loại. Niềm vui đó đã làm bật lên lời ngợi khen Thiên Chúa của mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Khi viếng thăm bà Elizabeth, Thánh Thần đã tác động giúp mẹ nhận biết Thiên Chúa là đấng cứu độ, đã yêu thương đoái nhìn tới thân phận hèn mòn của mình. Mẹ cảm thấy mình hạnh phúc vì được làm nữ tỳ của Chúa, được cứu mang con Thiên Chúa, được thông phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là một ơn nhưng không Chúa ban cho mẹ. Lòng tri ân sâu xa cùng với tràn đầy Thánh Thần, mẹ cất lên tiếng ca tụng Ngài. Mẹ không sống biệt lập, không bỏ mặc dân tộc mình, nhưng mẹ đồng cảm và liên đới với nỗi đau của dân mẹ. Cả dân tộc của mẹ thời đó đang sống trong tâm trạng mong chờ Thiên Chúa đoái thương. Họ cảm thấy buồn sầu vì không thấy Thiên Chúa đến với họ. Ngay cả ngôn sứ cuối cùng cũng không còn. họ buồn và mong chờ, mẹ cũng chung một cảm thức đó, cũng mong chờ Chúa đoái thương đến dân tộc mình. Sứ thần đã hiểu được tâm tư này của mẹ, nên lời đầu tiên sứ thần dành cho mẹ, mừng vui lên. Mừng vui lên vì Chúa đã khẽ thăm nhà, mừng vui lên vì thời kỳ trọng đại đã đến, và cũng mừng vui lên vì bao ân lành Chúa dành cho mẹ, Chúa dành cho dân tộc mẹ, dành cho toàn thể nhân loại. Hạnh phúc biết bao khi biết được mình không bị bỏ rơi, hạnh phúc biết bao khi thời điểm này Chúa đang viếng thăm dân Ngài, và đặc biệt, hạnh phúc biết bao khi trong lòng của mẹ đang cưu mang con của Thiên Chúa. Chúa làm những việc lạ lùng, Chúa viếng thăm dân của Ngài cũng bằng một cách thức lạ lùng, khiêm nhu, nhỏ bé. Bạn thân mến, nếu xưa kia mẹ đã cảm biết được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, thì ngày nay, Chúa cũng mời gọi tất cả chúng ta nhìn lại lòng mình, nhìn lại cuộc đời của mình, để tìm thấy nơi đó biết bao tình thương của Ngài bao bọc chúng ta. Không khí bao quanh chúng ta, hơi thở của chúng ta, dòng nước chúng ta đang uống, cánh én báo hiệu mùa xuân về, tất cả là tình thương của Ngài. Ngài còn đưa chúng ta lên hàng nghĩa tử của Ngài. Bạn hãy tưởng tượng mình là một người con tha phương cầu thực, suốt ngày rong ruổi trên đường phố, không một người thân quen. Đột nhiên có một hoàng đế nhận bạn làm con, bạn sẽ hạnh phúc như thế nào? Rồi bạn hãy tưởng tượng khi bạn chưa có mặt trên đời này, Thiên Chúa đã nhận bạn làm con, đã chờ ngày bạn được sinh ra và đã chuẩn bị cho bạn chào đời. Ngài sắp xếp mọi sự cho bạn cả người con duy nhất của Ngài, để làm cho bạn trở nên con của Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những điều Ngài đã làm cho cuộc đời chúng ta.
Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa qua chi hương ngát trời bao la. Con yêu mẹ nhiều hay thì mùa qua mà tiếng dâng mẹ một đóa hương đau. Tìm trong ngày tháng biên sâu đời trần ai, tim buồn màu khóc than xin mẹ thương nhận màu hoa dưới thắp từ
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới và gần gũi với các nạn nhân bị động đất tại miền Emilia, Bắc Italia. Lần này làm cho 17 người thiệt mạng và nhiều thánh đường bị hư hại. Abuja, Đức Cha John Anayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi các lực lượng tại nước này đoàn kết để chống lại giáo phái Hồi giáo võ trang Boko Haram. Manchester, 17 cựu mục sư Anh giáo tại Anh quốc đã thụ phong phó tế và tất cả sẽ phục vụ tại giáo hạt Tổng nhân Đức bà Walsingham ở Anh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.045 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.